Việt Nam tiếp tục trấn áp các nhà hoạt động 7 người bị kết án tuần qua. Việt Nam tiếp tục trấn áp những người bất đồng chính kiến với việc kết án 7 nhà hoạt động trong tuần cuối cùng của tháng 3. Ở Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, thường được biết đến là blogger Anh Ba Sàm, nhận mức án 5 năm tù, còn người cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, chịu mức án 3 năm tù vì điều hành một trang web cung cấp nhiều thông tin về nhiều vấn đề ở Việt Nam. Hai người này bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cũng bị kết án tù do vi phạm Điều 258 là ông Đinh Tất Thắng, một nhà vận động chống tham nhũng năm nay đã 73 tuổi. Tòa án Thanh Hóa xử ông mức án 7 tháng, 11 ngày tù giam. Ở thành phố Hồ Chí Minh, blogger nổi tiếng Nguyễn Đình Ngọc, tức Nguyễn Ngọc Già, 50 tuổi, bị kết án 4 năm tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế, do ông đã viết về các vấn đề chính trị xã hội liên quan tới dân chủ và nhân quyền cho trang tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do và các trang web độc lập về chính trị khác. Cũng chính Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 3 nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai là Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, Nguyễn Thị Bé Hai, 58 tuổi và Nguyễn Thị Trí, 58 tuổi, với các mức án lần lượt là 4 năm, 3 năm và 3 năm. Họ cũng phải chịu thêm từ 2 đến 3 năm quản chế. Ông Ngọc và ba phụ nữ kể trên đều bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa và làm đúng các cam kết của Việt Nam về tôn trọng tự do ngôn luận. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 nhấn mạnh, việc sử dụng các điều khoản hình sự để ngăn chặn các quan điểm bất đồng rất đáng lo ngại và không phù hợp với các quyền tự do biểu đạt được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các cam kết quốc tế khác của Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những nhà hoạt động nhân quyền hoặc bất đồng chính kiến, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York hôm 4 tháng 4 đã phát đi một thông cáo báo chí từ Bangkok kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động và blogger nổi tiếng đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền của mình. Trong thông cáo, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định rằng chính quyền của Việt Nam đang đưa ra thông điệp rõ ràng rằng tuần trăng mật nhân quyền trong quá trình đàm phán Hiệp ước Thương mại TPP đã chấm dứt, tạo nên một thách thức to lớn với Tổng thống Obama và nước Mỹ. Ông Robertson cho rằng qua việc siết chặt thêm kiểm soát đối với các nhà hoạt động, cũng như các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi, những hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ rằng nếu muốn được sự tôn trọng của các đối tác thương mại thì bản thân mình phải tôn trọng nhân quyền. Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét rằng trong tuần qua, Việt Nam như đang lên cơn khi họ kết án một lúc 7 nhà hoạt động vì các phát biểu vốn dĩ là một phần bình thường trong đời sống chính trị ở hầu hết các quốc gia.
Hai tàu khu trục và một tàu ngầm của Nhật Bản đã cập cảng Subic của Philippines hôm 3 tháng 4, lần đầu tiên trong 15 năm. Hải quân Philippines cho biết mục đích của chuyến thăm này là để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trang mạng marinelink.com loan tin tàu ngầm huấn luyện của Nhật, tàu Oyashio, được hộ tống bởi tàu khu trục JS Ariake và tàu khu trục JS Setogori đã tới căn cứ cũ của Hải quân Mỹ ở vịnh Subic, gần các tuyến đường biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Bản tin cho hay là khoảng 500 binh sĩ Hải quân Nhật tham gia chuyến đi thăm nhằm xây dựng niềm tin với phía Philippines. Manila đang tìm cách củng cố quan hệ với Tokyo giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tàu ngầm Oyashio là một trong những tàu ngầm lớn nhất và mới nhất của Nhật Bản. Thuyền trưởng Hiroki Yoshino thuộc lực lượng tự vệ Nhật Bản được Reuters dẫn lời nói rằng mục đích chủ yếu của chuyến đi là để huấn luyện các binh sĩ hải quân. Nói chuyện với các nhà báo, ông Yoshino nói rằng chúng tôi không có một thông điệp nào gửi tới bất cứ nước nào. Ông nói thêm rằng chuyến viếng thăm của tàu Nhật Bản chỉ nhằm tăng cường niềm tin giữa Nhật Bản và Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và ngày càng có nhiều hành động hung hăng hơn để khẳng định chủ quyền tại vùng biển đang tranh chấp với các nước láng giềng, kể cả Việt Nam. Trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại các đảo nhỏ trên biển Hoa Đông, Tokyo đã tăng cường sự hiện diện trong Biển Đông và đã phái thêm tàu và máy bay tới các nước đồng minh trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Trang mạng Marine Link dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Philippines Luet Lincuna nói rằng chuyến đi thể hiện nỗ lực lâu dài để cổ vũ cho hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời củng cố hơn nữa các quan hệ vốn đã bền chặt giữa Hải quân Philippines và lực lượng tự vệ biển của Nhật Bản. Theo chương trình đã định, đoàn tàu Nhật Bản sau khi rời Vịnh Subic sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới Việt Nam. Tuy nhiên, chi tiết của chuyến đi này vẫn chưa được loan báo rõ rệt. Truyền thông quốc tế hôm nay đều chú trọng tới tin Việt Nam hôm thứ Năm 31 tháng 3 đã chặn bắt một tàu chở dầu của Trung Quốc cùng 3 thuyền viên bị cáo buộc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Vụ việc xảy ra gần đảo Bạch Long Vĩ trong vịnh Bắc Bộ. Hãng tin Deutsche Welle của Đức hôm nay dẫn lời một nhà phân tích nói rằng Việt Nam sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Trong một cuộc phỏng vấn do Deutsche Welle thực hiện, phân tích gia Bill Hayton, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình Á Châu của Viện Chatham, nhận định vì sao chính phủ Việt Nam chờ mãi tới 5 ngày sau mới loan tin này. Ông nói, bất cứ điều gì có liên hệ tới Trung Quốc đều được coi là nhạy cảm. Chính phủ Việt Nam có lẽ muốn bảo đảm là họ có căn bản pháp lý và chính trị vững chắc trước khi công bố tin này vì lo sợ sẽ bị lúng túng. Theo nhà phân tích này, thì đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa bờ biển Việt Nam và Trung Quốc, cách bờ biển Việt Nam khoảng 110 km và cách Trung Quốc 130 km. Hòn đảo nhỏ bé này từng bị hai bên tranh chấp, nhưng giờ cả hai nước đều đồng ý là đảo này là thuộc lãnh thổ Việt Nam dựa trên một thỏa thuận phân định lãnh hải trong vùng vịnh Bắc Bộ năm 1999.
Mỹ có thể tuần tra tự do hàng hải lần thứ 3 ở Biển Đông. Hải quân của Mỹ có thể tiến hành cuộc tuần tra lần thứ 3 để khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo ở vùng biển có nhiều tranh chấp này. Hồi tháng 10 năm 2015 và tháng 1 năm 2016, Mỹ đã tiến hành hai cuộc tuần tra khẳng định tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, bằng cách đưa các khu trục hạm đi vào vùng 12 hải lý quanh một hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam và Trung Quốc đều có yêu sách chủ quyền đối với hai quần đảo này. Reuters dẫn nguồn tin thân cận với việc lập kế hoạch cho hay cuộc FONOP thứ ba của Hải quân Mỹ sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4 này. Các chuyên gia dự báo cuộc tuần tra lần này có thể sẽ diễn ra ở gần bãi đá Vành Khăn, còn gọi là Mischief. Bãi đá này là một trong các bãi đá, bãi cạn mà Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo vào năm 2014 và cho xây 3 đường băng cho phi cơ quân sự tại những nơi đó. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá này. Điểm đặc biệt của đá Vành Khăn nằm ở chỗ nó là một thực thể biệt lập không nằm trong bán kính 12 hải lý của đảo, bãi san hô hay bãi cạn nào khác. Thêm vào đó, trước khi Trung Quốc bồi đắp, đá Vành Khăn hoàn toàn bị ngập khi thủy triều lên, nên theo luật pháp quốc tế nó không có hải phận. Vì các điều đó, một cuộc tuần tra FONOP bên trong vùng bán kính 12 hải lý quanh đá Vành Khăn là điều cần thiết để khẳng định cụ thể quyền tự do hàng hải ở biển khơi. Cho đến nay, Mỹ vẫn miễn cưỡng đối với việc thực hiện một cuộc FONOP có tính chất như vậy, có thể để tránh phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ Trung Quốc. Để khẳng định tự do hàng hải ở biển khơi, tàu của Hải quân Mỹ sẽ cần phải có các hoạt động trái với việc đi qua lại vô hại như cho trực thăng, cất cánh từ tàu, khi tàu chạy vẫn mở radar điều khiển hỏa lực và thậm chí là thu thập thông tin tình báo. Hải quân Mỹ tiến hành FONOP ở mọi đại dương trên thế giới để thể hiện việc Mỹ coi những tuyên bố chủ quyền của một số nước là quá đáng. FONOP có mục đích hàng đầu là thách thức những mưu toan hạn chế tự do hàng hải hợp pháp được quy định trong luật pháp quốc tế. Tuy Mỹ đã thực hiện các hoạt động FONOP, song luôn khẳng định không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói nước này phản đối hoạt động FONOP nếu nó vi phạm chủ quyền của họ. Trung Quốc luôn tôn trọng và hỗ trợ tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước đều hưởng ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế, nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào sử dụng cái gọi là tự do hàng hải như một cái cớ để làm tổn hại chủ quyền, an ninh và các quyền hàng hải của Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói.